Chương 837, đại kết cục bốn hàng Nga, con gái Đế Tuấn, vốn coi trọng nguyên tắc, dù biết cuộc hôn nhân này không phải ý mình, nàng vẫn hiểu thân bất do kỷ, đã gả cho Hậu Nghệ, nàng chỉ còn cách chấp nhận, huống hồ, nàng chỉ còn cách chấp nhận. Hậu Nghệ hết mực yêu thương nàng, trải qua thời gian dài bên nhau, nói hàng Nga không động lòng với Hậu Nghệ là giả, tình cảm nàng dành cho Phùng Mông cũng không phải tình yêu, mà là báo ân, sự tình đã rồi. Nàng chỉ có thể tìm cách khác để đền đáp. Hằng Nga nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để lộ bất kỳ dị thường nào, chỉ là thỉnh thoảng, nàng khéo léo nhắc Hậu Nghệ cất nhắc Phùng Mông. Hậu Nghệ vốn xem Phùng Mông là huynh đệ, thầy bạn, tự nhiên đồng ý. Hơn nữa, Phùng Mông vẫn chưa có gia đình, Hằng Nga thường xuyên mời chàng đến nhà dùng cơm. Việc này vốn dĩ bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau, biến cố xảy ra, sự việc không liên quan đến Hằng Nga và Phùng Mông, hai người luôn giữ lễ với nhau. Không hề có tư tình, Phùng Mông chưa từng có ý đồ bất kính với Hằng Nga. Còn Hằng Nga chỉ đơn thuần cảm kích Phùng Mông. Người gây chuyện chính là Hậu Nghệ. Một đêm nọ, Hậu Nghệ say khướt trở về, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc. Chàng nói với Hằng Nga, đó là tiên dược xin được từ Tây Vương Mẫu. Chỉ cần ăn vào sẽ trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên. Không chỉ vậy, từ đêm đó trở đi, tính tình Hậu Nghệ hoàn toàn thay đổi. Chàng trở nên kiêu ngạo, và đặc biệt là khao khát sức mạnh đến mức điên cuồng. Cuối cùng, vì tu luyện, chàng đã nhảy xuống vực sâu không đáy. Hậu Nghệ không phải người phàm thuần túy, mà là người của Vu tộc. Khi đó chàng không phải tổ Vu, chỉ là một thành viên bình thường của Vu tộc. Vu tộc có 12 tổ Vu, chính là huyết mạch của bản cổ khai tịch giả hóa thành. Họ cai quản lục đạo luân hồi của bản cổ giới, lập nên địa phủ trong lục đạo luân hồi. Một phần huyết mạch khai tịch giả theo con người và yêu tộc luân hồi bám vào hồn phách. Những người sinh ra với thần thông thiên bẩm được gọi là đại vu, tạo thành vu tộc. Vu tộc không có hồn ấn của khai tịch giả, không có pháp lực vô biên, cũng không thể hiểu thấu thiên cơ. Vì vậy, tính tình họ nóng nảy, tàn bạo, thiếu nhân tính. Đại vu không có nguyên thần, chỉ có tổ vu mới có, nhưng nguyên thần vốn yếu ớt, không thể đắc đạo. Trừ phi hấp thụ đủ linh khí, hoặc các tổ vu hợp nhất, tụ tập chân thân khai tịch giả, lại được ngũ sắc thần thạch chứng thực. Vì thế các tổ vu thường bất hòa. Hơn nữa ngũ sắc thần thạch lại nằm trong tay yêu tộc, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến vu yêu sau này. Đại vu tuy không có nguyên thần, nhưng trời sinh thần thông, pháp lực cao cường, tạo thành các bộ lạc như Cổng Công, Chúc Dung, Kiểu Anh, Phòng Phong. Trong số các đại vu nổi tiếng có Hậu Nghệ, Si Vụ, Hình Thiên. Hậu Nghệ vì muốn đắc đạo, nghe tin đồn rằng nhảy xuống vực sâu không đáy, dùng tiên đan sẽ thành tiên. Mọi người đều cho rằng chàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng 3 năm sau, Hậu Nghệ lại trở về từ vực sâu. Chàng đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng, bá đạo. Mọi người vừa mừng vừa sợ nhìn lại. Sự việc không khó hiểu, tất cả biến hóa của Hậu Nghệ đều do Thủy Tôn thao túng. Hắn muốn tìm một thân xác đủ mạnh, tốn không ít tâm tư. Hắn không chỉ tìm cách khống chế 12 tổ vu, mà còn gieo mầm móng vào tất cả vu tộc, để sau này hợp nhất tất cả thành một, tái tạo thân xác khai tịch giả cho hắn sử dụng. Vậy nên Hậu Nghệ trở về từ vực sâu không đáy đã không còn là chính mình. Hơn nữa, Thủy Tôn còn kích thích huyết mạch vu tộc trong người chàng, khơi dậy dục vọng giết chóc để tối đa hóa năng lực của chàng. Quả nhiên chỉ 3 ngày sau khi trở về, Hậu Nghệ đã lấy đủ mọi lý do giết vô số người. Bản tính bạo ngược của chàng cũng từ đó mà ra. Hậu Nghệ say sưa trong giết chóc, bỗng nhiên nhắm vào Hằng Nga, bởi vì Hằng Nga là con gái Đế Tuấn, sở hữu nguyệt hoa chi lực tinh khiết, chỉ cần nuốt nàng, năng lực của Hậu Nghệ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cuộc tàn sát điên cuồng của Hậu Nghệ cuối cùng cũng khiến Phùng Mông nổi giận. Đối với người thường, chàng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ, lại là con gái Đế Tuấn, người từng có ơn lớn với cả hai. Phùng Mông cũng biết Hậu Nghệ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Để ngăn Hậu Nghệ giết Hằng Nga, Phùng Mông không tiếc đại chiến với chàng. Thực lực hai người vốn ngang tài ngang sức. Hơn nữa, 3 năm qua, Phùng Mông khổ luyện không ngừng. Vì vậy trận chiến bất phân thắng bại, việc này cuối cùng cũng đến tay Đường Diêu, cổng chủ nhân gian lúc bấy giờ. Ông lập tức đến nơi ở của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ và Phùng Mông đã đánh nhau 5 ngày. Hậu Nghệ mang huyết mạch vua tộc, càng đánh càng hăng. Phùng Mông dần dần yếu thế, lúc này Đường Diêu đến. Thực lực Đường Diêu vốn mạnh hơn Hậu Nghệ, có Đường Diêu hỗ trợ, Hậu Nghệ rơi vào thế hạ phong. Nhưng với thân phận vua tộc, càng đánh càng mạnh, Đường Diêu tuy chiếm ưu thế, nhưng vẫn không thể đánh bại Hậu Nghệ. Trận chiến kéo dài suốt 3 tháng, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Đường Diêu cũng giống Phùng Mông, kiệt sức. Hậu Nghệ cũng gần như đến giới hạn, thấy Đường Nhiêu sắp thua, Phùng Mông cắn răng, lấy ra xạ nhật thần cung của Hậu Nghệ, bắn 4 mũi tên chấn thiên. Phùng Mông không định giết Hậu Nghệ, mà chỉ muốn bắn vào tay chân, khiến chàng mất khả năng chiến đấu, nhưng khi 4 mũi tên vừa rời cung, nhắm thẳng vào tay chân Hậu Nghệ, thì Hậu Nghệ đột nhiên bộc phát thần uy, đánh bay Đường Nhiêu, rồi xoay người, lao thẳng vào mũi tên, 4 mũi chấn thiên tiên xuyên qua ngực. Hậu Nghệ cứ như vậy chết dưới tay Phùng Mông, vô tình bắn chết Hậu Nghệ, Phùng Mông như sét đánh ngang tai, gần như suy sụp, muốn tự vẫn nhưng bị Đường Nhiêu ngăn lại. Trong lòng chàng, Hậu Nghệ như thầy, như cha, chàng không hề muốn giết Hậu Nghệ, ai ngờ Hậu Nghệ lại tự lao vào chấn thiên điển. Dù vô cùng đau buồn, Phùng Mông vẫn lo liệu hậu sự cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ chết, Hằng Nga cũng suy sụp, bệnh tình ngày càng nặng, mời bao nhiêu danh y cũng vô ích. Thấy Hằng Nga gần đất xa trời, Phùng Mông chợt nhớ đến tiên dược Hậu Nghệ từng nói, vội vàng tìm đến cho Hằng Nga uống, quả nhiên là tiên dược, thuốc vừa vào miệng chẳng bao lâu Hằng Nga tỉnh lại, không chỉ khỏi bệnh, cơ thể nàng còn tỏa ra tiên khí. Điều khiến Phùng Mông kinh ngạc hơn là cơ thể Hằng Nga tự tự bay lên. Trước sự ngỡ ngàng của Phùng Mông, Hằng Nga bay càng lúc càng cao, hôm đó đúng là rằm tháng 8. Mọi người đều thấy Hằng Nga tỏa ánh hào quang, bay thẳng lên cung trăng, từ đó không xuất hiện nữa. Hằng Nga biến mất, Hậu Nghệ qua đời, Phùng Mông đau buồn khô xiết. Vào ngày rằm tháng 8, 3 năm sau ngày Hằng Nga biến mất, Phùng Mông đến mộ Hậu Nghệ, ngồi xuống và ngồi đó suốt 49 năm, mùa thu năm thứ 49, Phùng Mông mất. Sau khi chết, chàng xuống địa phủ, trải qua luân hồi, trở thành người phàm. Về sau, chàng được Ngọc Hoàng để ý, đắc đạo thành tiên, cai quản 8 vạn thủy binh thiên đình, canh giữ thiên hạ, được Ngọc Hoàng sủng ái. Chàng được phong làm Thiên Bổng Nguyên Soái, Triệu Bát Giới còn học được Khiên Can 36 phép, thuận, giảm, hận, tinh, ngựa, hoạn, tỵ, giải, điều, tụ, luyện, thăng, khiển, tiếp địa, đoán mệnh, thoát hình, thâu đô, diễm thần, hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, giá phụ đặng vân, phù tường diễm thành, lục túng địa kim khoan, phi hành tử như, chỉ địa thành thép, khuấy biển, chỉ địa thành thép, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch chi tiên cơ, dời núi lấp bể, cải tử hồi sinh, cửu tức phục hô, đạo dẫn dương oanh, hàng phục hổ, hóa trời, tắm ngày, phóng hỏa, triệt sơn phiến hải, sa đậu thành binh, phục thần ngũ lôi, nắm giữ ngũ lôi, thúy sơn, tam 16 biến hóa, Hằng Nga đến Nguyệt Cung, trở thành Hằng Nga tiên tử, sống một mình ở Quảng Hàn Cung, chăm sóc cây Nguyệt Quế, vốn là lông mi của khai tịch giả hóa thành, Hậu Nghệ sau khi chết, được Thủy Tôn hồi sinh, thống lĩnh bàn cổ giới, trải qua vô số năm tu luyện, cuối cùng chàng trở thành một trong 12 tổ phu. Về sau, chàng nhiều lần xuất hiện trong các trận chiến, nói chung, Hậu Nghệ là một người bi tình. Đó là câu chuyện của Hằng Nga và Trư Bát Giới. Sau khi trở thành Thiên Bổng Nguyên Soái, Trư Bát Giới biết Hằng Nga chưa chết, mà đang ở Quảng Hàn Cung, khi tu luyện, ký ức kiếp trước của chàng trở về. Chàng nhớ lại tất cả, và đã đến Quảng Hàn Cung nói chuyện với Hằng Nga. Hằng Nga sống một mình trên trời, tự nhiên xem Trư Bát Giới như người thân. Nhưng Trư Bát Giới mỗi khi gặp Hằng Nga lại nhớ đến Hậu Nghệ, lòng đau như cắt, giận giận. Chàng không dám đến gần Hằng Nga nữa, nhưng không ngờ chàng lại bị Thủy Tôn hãm hại, mang tội say rượu trêu ghẹo Hằng Nga, bị Ngọc Hoàng đánh 2000 búa, đẩy xuống trần gian. Khi đầu thai, chàng đầu thai làm heo, mặt mũi giống heo. Chàng từng chiếm Vân Sản Động ở núi Phúc Lăng làm yêu, cắn giết heo nái, đánh chết bầy heo con, chiêu rễ về Vân Sản Động, là trứng thứ hai của Phượng Hoàng. Vì linh khí mạnh mẽ, trứng này đã thành yêu tinh, ai ngờ, sau một năm yêu tinh kia chết đi, chỉ để lại động phủ cho chàng. Thế là chàng ở lại Vân Sản Động, tự xưng là Trư Cưu Liệt.